Như vậy là sao? Phật Quan Vương đó là chỉ cho Đức Phật mà từ xa xưa ở từ không kiếp đó, mà thường ở trong nhà thiền nếu mà dùng cái chữ Phật Quan Vương thì trước đó là chỉ cho cái chỗ lý chân thật đó, bởi vì trước đó nghĩa là trước khi mà gọi là giống như là trước khi mà có những cái văn tự ngôn ngữ nữa mà, đó là rất là xa xa xôi, thì đó là chỉ cho cái chỗ lý thật đó. Nhưng mà ở đây thì ngài quyền sách á, ngài cũng muốn là nghĩa là nhắc không? Trước đó thì được, nhưng mà sau đó thì bây giờ á, tất nhiên là có thầy, tức là có tổ, mà rồi mình tự hào mình được gì đó, nhưng mà mình tự chấp vào đó thì có khi thì dễ thành ra ngã mạng, phải không? Bởi vì có tổ ra đời thì mình lại chỗ được của mình, nhưng mà không có đến tổ để mà chứng minh nữa, thì nó hoặc là nó có thể nó sanh ngã mạng. Ngã mạng là tự cho cái chỗ mình sở đắc đó là thật là được. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà không có gọi là không có tổ ra, không có tổ cũng không có bậc mà thiện tri thức mà đạt đạo á, mà mình tự mình tu mà mình có thể sáng được đó, thì không có ai để chứng minh cho mình rõ ràng đó, thì cái trường hợp đó là trường hợp gọi là bất đắc dĩ thì không nói gì. Còn đây là có tổ đàng hoàng, mà tổ là người đã được thọ nhận pháp nữa, mà như vậy mình không đến chứng minh thì như vậy để nói rằng như là có cái lòng ngã mạn này, cho nên không được. Cái thứ hai nữa ở đây nói rằng nếu như vậy đó, công thầy mà tự ngộ thì thấy là ngoại đạo thiên nhiên. Ngoại đạo thiên nhiên ở chỗ này có người đã hiểu lầm, có người hiểu lầm nói rằng như vậy tức là thuộc về ngoại đạo mà lõa thể thiên nhiên lõa thể, có người hiểu lầm cái này. Nhưng mà đây cái câu nói của ngài quyền sách đây là không phải như vậy, mà đây là ngài muốn nói rằng nếu mà như vậy không thầy mà tự ngộ như vậy đó là thuộc về ngoại đạo chấp tự nhiên. Thiên nhiên đây là chấp tự nhiên là như vậy, không cần thầy gì hết. Cho nên rồi ngài quyền giác ngài nghe như vậy thì ngài nói thôi thì như vậy thôi, xin ngài chứng minh giùm tôi. Thì như vậy kể ra thì ngài cũng khiêm tốn đàng hoàng, thấy không? Thì ngài chứng minh giùm tôi. Thì ngài quyền sách ngài nói lời tôi nhẹ lắm, ở Tộc Khê đó có đại sư Lục Tổ đó, thì là người mà cũng đã được thọ nhận pháp đó, thì nếu đi thì hai chúng ta cùng đi. Thì đến ngài đến Lục Tổ, đến thì đi đến thì không có lễ liền, nhưng mà đi quanh tổ ba vòng rồi cái thì chống tích trượng đứng, thì tổ mới gàn lại. Thấy như vậy thì tổ gàn lại, là cái người sa môn thì tất nhiên là phải đầy đủ oai nghi, thấy không? Tế hạnh đàng hoàng mà như vậy thì tất nhiên là đại đức mà như vậy đó, thì là từ ở đâu đến mà lại sanh cái ngã mạn như vậy, thấy không? Đó là tổ gạn lại. Nếu mà thật sự mình không có gì, hoặc là có chút gì đó mà chưa có đáng gì mà sanh lòng ngã mạn á, thì chắc lẽ là bị tổ khám phá liền, không? Nhưng đây thì ngài có chỗ sống thực, ngài mới đáp rõ sanh tử là việc lớn, vô thường rất là nhanh chóng. Tất nhiên là cái việc sanh tử là cái việc rất lớn, vô thường nó nhanh chóng, nó gấp bách, thì đâu có rảnh rang mà nghĩa là lễ lọc. Thì tổ mới bảo như vậy thì sao chẳng có thể nhận cái vô sanh đó, thì liệu ngay đó là không có nhanh chóng sao? Tức là nhận ngay cái vô sanh đó thì ngay đó thì sống liền, thì đâu có cái gì thì nó quá nhanh rồi, thì như vậy nó không phải là gì mau chóng hay sao? Thì ngài thưa rằng thể tức không sanh, liễu vốn không chóng, ngay cái thể đó thì nó vốn là không sanh rồi, thì còn có cái gì là nhận hay không nhận, không? À, liệu rõ trong đó rồi thì nó vốn là không có mau hay chậm, không? À, còn thấy nghe nói như vậy là cho là mình theo cái câu đáp đó, mà mình không khéo đó, thì mình không có vượt qua nổi câu đó, không? À, nếu mà có cái chỗ nhận, không, nghe nói tổ bảo nhận lấy cái vô sanh rồi mình nghe là theo câu đó thì mắc kẹt, không? Nhận lấy cái vô sanh thì tất nhiên là có cái chỗ nhận lấy là sao. Rồi còn liễu vốn công chống thì nghe nói là thì tất nhiên là còn có nhanh có chậm, nếu không khéo thì mắc kẹt vô cái nhanh cái chậm, không? Cho nên ngài đó liễu vốn công chống thì đâu có mau có chậm, liễu rồi thì ngay đây đủ rồi, đâu có cái gì gọi là mau. À, là qua được cái bảy, à, à, nhưng mà à, như vậy thì tổ khen à, đúng vậy đúng vậy. À, à, vì sau đó thì ngày lễ bái đàng hoàng, à, như vậy thì trước đó là à, chưa lễ bái, nhưng đến đây thì lễ bái đàng hoàng rồi. À, giờ cái từ giả, à, từ giả bây giờ mới qua thêm một cái lần thứ hai nữa, đây, đây là một thêm một trận nữa. À, à. Thì tổ khi mà lễ bái như vậy rồi thì tổ liền gạn thêm câu nữa, mà như vậy thì trở về quá nhanh vậy sao, à, này thì không khéo quá thì mình lại cũng mắc kẹt cái câu này nữa, à, cho nên là ngài đáp là vốn tự không động thì há có nhanh ư, à, nó cái thể đó nó vốn sẵn, nghĩa là đâu có động gì đâu mà nói là có nhanh có chậm, à, có động thì mới có nhanh có chậm, à, à, vậy được qua được, vậy được qua được cái bảy ban đầu, à, nhưng mà như vậy tổ đâu có chưa chịu, à, ngài mới gạn thêm vậy ai biết chẳng động, à, cái này mới là chỗ khó vượt qua, à, phải không? Đã là gọi là vốn tự không động thì như vậy là ai biết chẳng động, à, chính cái chữ ai này là cái chữ chết người, phải không? À, không khéo thì mình mắc kẹt ra chữ ai này liền. À, nếu mà có ai thì sao? Có ai biết thì rồi mắc kẹt rồi, thì có ngã rồi, phải không? À, cho nên chữ ai là chữ chết người đó. À, không mắc, con mắt mà không lanh ra thì bị kẹt ra chữ ai này liền. À, vì vậy cho nên rồi ngài Quyền Giác này mới đáp liền. À, ngài tự phân biệt thôi. Đó là ngài tự phân biệt, đó là đẩy trả lại, quá hay phải không? Chứ còn phải nếu mà theo đó mà đáp thế này thế kia là mắc kẹt rồi. À, cho nên là ngài bây giờ ngài xoay ngược trở lại, à, đó là tự ngài phân biệt thôi. À, nhưng mà như vậy thì cũng chưa hết, cho nên là tổ mới bảo ông rất được cái ý vô sanh. À, chỗ này mới là cái chỗ rất là sâu xa vi tế, nếu mà không có cái nhận thấy sâu á thì chết ngay chỗ này liền. À, nghe như vậy thì mình nghĩa là quan hỷ, quan hỷ nghĩa là chấp nhận rồi là thua cuộc, à, bởi vì sao? À, ông rất được cái ý vô sanh, à, thì như vậy, à, mình nghe vậy tưởng đâu là khen được như vậy rồi chấp nhận thì mắc kẹt, à, được cái ý vô sanh, à, ý, à, mà có ý thì sao? Thì cũng chưa rời cái ngã nữa. À, cho nên là ngài Quyền Giác ngài thấy liền ngay đó, thì ngài thấy liền, thấy cái kẻ hở ra liền. Cho nên ngài mới thưa vô sanh há có ý sao? Vô sanh mà còn có ý sao? Còn có ý thì đâu còn vô sanh nữa, phải không? À, có ý là sanh rồi. À, cho nên không khéo là mắc kẹt vô đó liền. À, à, thì như vậy thì tổ mới bảo không ý thì ai sẽ phân biệt, à, không ý thì giờ ai phân biệt đây, cái chỗ này nếu mà thực sự mà người chưa sống được thì không thể nào qua được ở chỗ này, à, cho nên ngài thì rõ ràng ngài đã phân biệt cũng chẳng phải ý, à, à, đến cái chỗ đó không, tuy là không ý, à, không ai không người, nhưng mà không phải là không biết gì hết, không phân biệt gì hết, à, à, nhưng mà là phân biệt mà cũng chẳng phải ý, à, đến cái chỗ đó là nghĩa là giống như phân biệt ngay trong cái gọi là giống như là gương mà đối với cảnh cái gì đến là nó hiện thôi, chứ không có cái ý trong đó, không có ý phân biệt trong đó. Còn có cái ý trong đó là có sinh diệt trong đó rồi, thì cái chỗ này là phải người thật sống thì mới thấy được, chứ còn không phải là người thật sống thì khó mà thấy được ở chỗ này. Cho nên là đúng như là cái chỗ mà ngày năm nhạc mà có người hỏi về cái gương đó, khi gương mà đúc thành tượng, có người hỏi khi gương mà đúc thành tượng thì vì sao nó không có chiếu soi á, thì ngài nói là tuy nó không có chiếu soi hết, nhưng mà một cái vật nhỏ mà cũng thoáng qua cũng không thể dối được nó. Như cái gương hay là mình nói là thủy tinh á, đúc thành cái tượng á thì nó giống như nó không có chiếu soi như là cái kiến thượng này, nhưng mà cái gì mà thoáng qua đó thì nó cũng lộ trong đó, chứ không có dối được cái gì hết. Cũng vậy đó, đến ở chỗ này á, tuy là không có cái khởi ý phân biệt như là thường tình, thấy không, nhưng mà mọi cái nó đều gọi là biết rõ ràng, một cái rất là nhạy bén, gọi là biết trong cái trực giác thì thôi, chứ không có qua cái trung gian suy nghĩ phân biệt. Cũng giống như mình thấy cái đối đáp qua lại của ngài đây, thấy không? Hỏi qua, đổi qua đáp lại, qua đáp lại, giống như là hai cái gương mà nó soi qua soi lại thôi, trong đó là không có chỗ mà dừng nghỉ chỗ trong đó. Nếu còn có một chút dừng nghỉ thì nó có mắc kẹt ở trong cái suy nghĩ phân biệt rồi. Cho nên đến chỗ đó thì tổ liền khen lành thai, thì bây giờ mới giữ lại một đêm đó. Cho nên rồi sau thì ngài mới có cái tên thường ta gọi là Nhất Túc Giác đó, là như vậy. Nhất Túc Giác là một đêm giác ngộ. Thì sau ngài trước tác cái quyển Chứng Đạo Ca đó, cho nên Chứng Đạo Ca bây giờ mình học, mình đọc là mình thấy vẫn còn hay á. Là bây giờ từ cái chỗ sống thực ngài nói ra, thấy không? Và chính cái bản Chứng Đạo Ca này mà ngày nay á, dịch ra không biết bao nhiêu thứ tiếng và cũng như là cái thời đó sau đó thì cái bản Chứng Đạo Ca này á, nó có một cái vị tăng mà bên Ấn Độ đó nghe, thì cái vị đó cũng cảm kích á, từ bên Ấn Độ và cũng tìm qua bên Trung Hoa. Thì như vậy để thấy rằng cái bài Chứng Đạo Ca này nó của ngài bao nhiêu đó, nhưng mà ngài nó cô đọng cái giáo lý, nghĩa là nó rất đầy đủ ở trong đó. Thì đó là ngài quyền giác. Còn ngài chữ hoàng nữa thôi, mà giờ cũng hết giờ rồi, thôi để kỳ sau đi.